bằng ảnh hưởng nghiệp báo của con người, trải nghiệm rất quan trọng. Thì con xin thầy nói qua vấn đề này. Đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, con muốn hỏi thầy cái nhân duyên gì sẽ dẫn thầy đến đạo Phật?
Thầy đến với đạo Phật đó là một sự rất là tình cờ. Năm 14 tuổi ta, 13 tuổi Tây, do vì gia đình nghèo quá, thầy đi bán đồ hộn rang cho mấy ông nhậu bia hơi. Thì thầy tình cờ quen được một cậu bạn mà nhà của cậu ấy ở trước chùa Long Huê, còn nhà của thầy là sau chùa Long Huê, cách chùa Long Huê chỉ có 50 mét thôi. Ngày đầu tiên khi có mặt tại chùa Long Huê, theo hướng dẫn của người bạn đó, thầy đã xin thầy trụ trì ở lại làm chú tiểu. Thầy trụ trì đã không đồng ý vì nghĩ rằng là nhà quá càng khó tu. Sau đó về, thầy bắt đầu ăn chay trường vào ngày thứ hai, cha mẹ cấm, thầy tự ăn và đi xin gần 30 ngôi chùa ở quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận và nhiều quận khác, thành phố Hồ Chí Minh, cuối cùng mới được chấp nhận. Sau hơn một năm tu tại tự giác không được, thầy mới xin vào chùa Giác Ngộ và được xuất gia vào năm 84, nay đã được 30 năm. Thì ở cái tuổi chưa biết lo cho bản thân mình, dĩ nhiên thầy đã không có lý tưởng giống như là người lớn được. Nhưng mà khi vào chùa, mình có cảm giác cái gì đó nó quen mình lắm, nó gần gũi mình lắm, thì nó làm cho mình quyết định là chọn cuộc sống này thôi, lối sống này thôi. Là dầu có khó khăn, đi tới đâu cũng bị từ chối, thầy đã không bỏ cuộc và cuối cùng đã trở thành tu sĩ như bây giờ. Và sau khi học Phật đó, thì thầy biết rõ là kiếp gần nhất của mình là một tu sĩ. Kiếp gần nhất là một tu sĩ, cho nên khi tái sanh lại thì mình đã chọn lấy con đường làm tu sĩ thôi. Tất cả chúng ta đều là những người tái sinh. Có điều chúng ta không biết mình là tái sinh từ ai, ở đâu. Còn các vị Lạc Ma Tây Tạng không phải vị nào cũng biết được việc đó. Có khi cuộc đời tái sinh của các vị đó đã được cường điệu, được bơm phòng đó. Dấu hiệu tái sinh và được ghi nhận trong đạo Phật, nhất là trường phái Duy Thức Học đó, là các hạt giống tri thức trong tu tập của người đó, đó được lưu giữ lại ở kiếp sau gần nhất. Và như vậy khi mới 6-7 tuổi đầu thôi, không cần phải học Phật Pháp, các hạt giống Phật Pháp đó bắt đầu trỗi dậy khi có một chất kích thích tác động đến đó. Điều này nó cũng giống như hiện tượng thần đồng và thiên tài đó. Các cô cậu thần đồng không cần phải học, giỏi hơn những người bình thường. Chúng ta có thần đồng thơ Trần Đăng Khoa cái đây mấy chục năm. Chúng ta có thần đồng dịch thuật, thần đồng viết tiểu thuyết, thần đồng âm nhạc. Thế giới có thần đồng vật lý, toán học, hóa học. Và trên hành tinh này chúng ta có là hàng vạn các thần đồng đã ra đời và nổi trội hơn những người bình thường. Như vậy ta biết là cái thân gần nhất của người đó là một chuyên gia cao cấp về lĩnh vực chuyên môn đó. Cho nên sau khi chết, các hạt giống tri thức đó không mất đi và tiếp tục được tiếp nối. Một chất xúc tác nhỏ thôi, chẳng hạn như đọc qua một quyển sách, nghe kể về một vấn đề gì liên hệ đến, là các hạt giống này bắt đầu xuất hiện. Phần lớn các vị Lạc Ma tái sinh đó đều phải trải qua một quá trình đào tạo Phật học rất bài bản, chuyên môn và cao cấp hơn những chú tiểu khác gấp 4 lần. Đào tạo gấp 4 lần thì người đó phải giỏi thôi. Còn cái người mà thành đồng Phật Pháp, tức là sinh ra không cần phải đào tạo là biết liền, thì cái đó khả năng rất cao là tái sinh từ một vị Lạc Ma cao cấp, một vị hòa thượng cao cấp, một nhân vật tu sĩ cao cấp đặc biệt. Do đó khi chúng ta tin vào thuyết tái sinh của Tây Tạng, chúng ta không nên cuồng tín rằng hễ ai được bốn trường phái Phật giáo Tây Tạng thừa nhận là tái sinh đều là những người tái sinh thật. Chúng ta phải dựa vào yếu tố lưu giữ lại các cái hạt giống tu sĩ đặc biệt của người đó khi mới là chú tiểu 5-6 tuổi thôi. để đánh giá cái tiến trình tiếp nhận từ một cái người tu sĩ kiếp đó vừa chết cho đến một người mới toan được tái sinh. Về vấn đề hộ trì tam bảo đó, thì mục đích đó là không phải đề cao bản thân mình, mà là giúp cho những người khác có cơ hội thấy được ánh sáng chân lý của đạo Phật. Chúng ta đã trở thành một công cụ, một cánh tay nối dài để giúp cho cái sự truyền bá chánh pháp đó đạt được sự tiếp nhận ở những người hữu duyên. Thì ai tham gia vào các hội đồng Phật giáo với vai trò lãnh đạo thì phải xem rằng là mình có cơ hội được gánh vác, chứ không phải là mình có cơ hội được làm lớn. Được làm lớn là một danh dự, mà được gánh vác đó là một cơ hội để phụng sự. Ví dụ như là mình được giao cho một vai trò lãnh đạo một đạo tràng, chúng ta trở thành con chim đầu đàn, có trách nhiệm, ai bệnh thì nghỉ, ai bận thì không đến, nhưng chúng ta có bệnh có bận vẫn sắp xếp thời gian để làm gương mẫu, tức là hy sinh. Đạo tràng nào, ngôi chùa nào muốn phát triển cũng cần phải có những người gương mẫu tiên phong đóng góp gánh vác nhiều như thế. Và đôi khi đó, thầy thường nói đùa đó, ai muốn lãnh đạo trong các đạo tràng, trong các tự viện Phật giáo thì phải có thái độ sẵn sàng lãnh đạo. Tức là mình làm lãnh đạo phải lãnh đạo, bởi vì con người đó rất khó tính. Có người phê phán, chỉ trích, nói xấu, thị phi, không quan hỷ, không tùy hỷ. Không phải là lúc nào mình làm tốt, phụng sự tốt là được mọi người tán dương đâu, mà chỉ có một sơ suất nhỏ, nhiều khi rất vô tình, còn là bị hiểu lầm nữa, chúng ta đã bị phê phán rồi. Lãnh đạo bằng với lãnh đạn, thì khi đạn nó đến bằng lời thị phi, bằng sự chống đối, bằng sự không hợp tác, bằng thái độ không tùy hỷ, chúng ta không ngỡ ngàng, không thất vọng, không chán nản, không bỏ cuộc, chúng ta vẫn tiếp tục trên con đường mà mình đã chọn ra. Có thể mình mới nghe điều này đó, ồ lạ quá, ở ngoài đời thì nó có chuyện đó, ở trong đạo cũng có đấy à, trong đạo cũng là nhân quả, ngoài đời cũng là nhân quả, ở đâu cũng có chuyện đó. Có điều là khi mình trở thành Phật tử có tu tập á, chúng ta xem đó là chuyện bình thường, không quan trọng nó, phớt lờ nó. Còn việc chúng ta là đi tới phía trước để đạt được mục tiêu mình đặt ra thôi. Còn người đời đó thì khi gặp cái đó là hận thù, là trả đũa, là đối đầu, là loại trừ, là đấu đá. Còn chúng ta không rơi vào hoàn cảnh tương tự. Nhưng làm Phật sự mà không có tâm chịu đựng về những cái nghịch cảnh đó, chúng ta sẽ làm cho mình thối thất và chán nản. Cho nên chỉ còn một hướng duy nhất thôi, hãy liên tưởng rằng là tôi đang đặt ra một tình huống với một sự lựa chọn đó, đó là sau lưng mình là một vực sâu, trước mặt mình là một cái vách núi, tôi chỉ còn một công việc duy nhất là leo lên núi đó để chúng tôi có được cơ hội tiến xa hơn. Còn đứng lại chỗ đó lâu dài, gió thổi mạnh thôi, hoặc là mỗi tay mỗi chân thôi, ta có thể rớt xuống vực sâu rồi, tức là bỏ cuộc. Nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta rất bản lĩnh, với một thái độ chịu đựng tích cực, một bản lĩnh điềm tĩnh, một nhận thức rất sáng suốt, một con đường rất rõ ràng để trong việc phụng sự Phật pháp và giúp đỡ cho con người đó ngày càng được rạng rỡ và thành công hơn. Xin đi câu hỏi khác.